mời đi xe đến từ sớm. Xe độc mã mới có mui, xe hai bánh có ghế dài, xe độc mã cũ không mui, xe hàng chở khách có diềm da. Còn thanh niên các làng lân cận đứng thành hàng trên xe bò, tay bấu vào thành cho khỏi ngã. Người bị sốc mạnh khi xe đi mau. Khách từ Godevin, từ Normanville và từ Cani đến, họ đều ở cách trang trại 10 dặm. Người ta mời bà con hai họ, người ta làm lành cả với những bạn thân đã giận nhau. Người ta cũng gửi thư đến những nơi quen biết từ lâu không gặp mặt. Thỉnh thoảng lại có tiếng roi ngựa quất sau hàng rào. Tức khắc cửa trang trại mở một chiếc xe ngựa tiến vào. Phi đến bật thềm đầu, nó đứng phắt lại. Và khách trên xe đổ xuống, vừa xoa gối vừa vươn vai. Các bà đội mũ trùm, dẫn áo dài kiểu thành thị, đeo dây đồng hồ vàng, dắt chéo hai đầu chiếc áo choàng ngắn vào thắt lưng, hoặc ghim tấm khăn màu nhỏ bé vào phía sau lưng, ngay dưới cái cổ để hở. Các chú bé ăn mặc giống bố, có vẻ lúng túng trong bộ quần áo mới tinh, thậm chí lắm chú hôm ấy mới dùng đôi bốt đầu tiên trong đời. Và bên cạnh các chú, người ta thấy một cô gái đã lớn, khoảng 14 hay 16 tuổi. Chắc là chị họ hay chị ruột của các chú, cứ im thinh thích trong chiếc áo dài trắng, may từ buổi đầu làm lễ thánh thể. Nhân dịp này được xuống gấu. Cô ta mặc đỏ bừng ngơ ngác, tóc bóng nhảy sắp qua hồng, chỉ sợ bẩn tất tay, vì không có đủ người hầu ngựa để tháo hết các xe, khách xắn tay áo làm lấy. Tùy theo địa vị khác nhau, họ dẫn áo lễ dài, áo redingote, áo vest, áo lễ ngắn, áo lễ dài tương tất, được các gia đình trọng vọng và chỉ được rời khỏi tủ vào những dịp trọng thể. Áo redingote đuôi lòe xòe trước gió, cổ ống túi rộng như cái bao. Áo vest bằng dạ thô, thường đi với chiếc mũ cách két có dành đồng ở lưỡi trai. Áo lễ lai áo vest rất ngắn, trên lưng có hai chiếc khuya đính gần nhau như hai con mắt. Các vạt áo dường như bị một nhát rìu thợ mộc chém phải. Còn vài người chắc chắn là sẽ phải ngồi ăn ở cuối bàn, mặc những chiếc áo thụng dùng trong lễ tiết, tức là một loại áo cổ bẻ xuống vai, lưng xếp thành nếp nhỏ, thân bó lại bằng một chiếc nẹp khâu tay. Và những chiếc sơ mi phồng đằng trước ngực như những chiếc áo giáp. Mọi người đều mới cắt tóc, dành tay cách xa đầu, mặt cạo nhẵn, thậm chí vài ông dậy từ sớm tinh mơ để cạo râu, do đó đã gây ra những rạch chéo dưới mũi hay làm xước đi những mảng da to bằng đồng ba quan dọc theo quai hàm, và những vết thương đó đã tấy đỏ lên khi đi đường gặp gió, khiến những bộ mặt to trắng hớn hở ấy điểm ít dẫn hồng. Tòa thị chính cách trang trại nửa dặm. Người ta đi bộ tới và đi bộ về sau khi đã làm lễ ở nhà thờ. Đoàn người thoạt tiên hợp nhất như một dải lụa màu lượn khúc trên cánh đồng dọc theo con đường nhỏ hẹp ngoằn ngoèo giữa lúa mì xanh. Chẳng mấy chốc dương dài ra, phân thành những toán nhỏ khác nhau mà trò chuyện kề cà. Đi đầu là người kéo đàn rong với chiếc violon quấn băng, tết qua. Sau đó đến cô dâu chú rể, rồi họ hàng và bè bạn. Cuối cùng là trẻ con. Chúng nghịch ngắt những bông hoa lúa mạch hoặc nô giỡn với nhau mà chẳng ai thấy. Chiếc áo phủ ngoài của Emma quá dài thành hơi quét đất. Chốc chốc nàng phải ngừng bước để kéo lên. Và ngay lúc ấy, bằng những ngón tay đeo găng, nàng nhẹ nhàng nhặt những sợi cỏ mây đầy gai nhỏ. Còn sắc lơ thì tay không đứng chờ nàng nhặt cho xong. Lão Ruôn đầu đội một chiếc mũ hoa mới tinh, đôi tay được trùm kín bằng những đồ trang sức trên chiếc áo lễ đen khoác tay bà Bovary mẹ. Còn ông Bovary bố trong thâm tâm đã coi khinh cả đám người này, nên đến dự lễ mà chỉ mặc một chiếc áo redingote có hàng cúc kiểu nhà binh. Ông tán tỉnh một cô thôn nữ tóc vàng que với lời lẽ trai lơ nơi quán rượu, làm cho cô này thẹn đỏ cả mặt, cất tiếng chào nhưng chẳng biết đáp lại thế nào. Những người khách khác thì nói chuyện làm ăn hoặc nghịch ngợm phía sau lưng nhau, chọc tức nhau trước cho vui. Lắng tai nghe, người ta vẫn thấy tiếng ọ ử của chiếc violon do người chơi đàn rong tiếp tục kéo trên quảng đồng. Khi thấy đoàn người còn cách sau mình xa, anh ta dừng chân lại thở, lấy nhựa thông vuốt kỹ dĩ đàn để cho dây đàn kêu hơn. Rồi anh ta lại tiếp bước, nâng lên hạ xuống cần đàn để tự mình bắt nhịp cho tốt. Tiếng đàn khiến những con chim nhỏ từ xa bay đi. Trong gian nhà chứa xe, tiệc đã bày. Trên bàn có 4 khoanh thịt lưng bò, 6 đĩa thịt gà trộn, thịt bê áp chảo, 3 chiếc đùi cừu. Chính giữa bàn bày một con lợn sữa quay trông thật đẹp mắt, kèm 4 khúc dồi lợn độn rau chua. Ở các góc bàn, rượu mạnh được đựng trong những chiếc bình. Rượu táo loại nhẹ đóng trong chai, đùng bọt quánh lên quanh nút, và các cốc cũng đầy ấp rượu vang rót sẵn. Người ta đã trình bày trên mặt kem vàng đựng trong những đĩa lớn. Thứ kem dễ nổi lên khi bàn ăn hơi bị lay động. Hai chữ đầu tên của đôi vợ chồng mới xoắn vào nhau theo kiểu chữ in xếp hình hoa lá. Người ta đã thuê hẳn một tay thợ làm bánh ở Iverto để làm bánh bao có nhân và kẹo hạnh nhân. Vì mới đến làm ăn lần đầu trong vùng này, người thợ làm bánh đã chăm lo công việc một cách chu đáo. Anh ta tự tay bưng lên, vào lúc ăn tráng miệng, một món bánh ngọt do mình dụng công trình bày khiến nhiều tiếng trầm trồ khen ngợi vang lên. Thoạt tiên tầng dưới là một hình vuông bằng giấy bồi màu lam tượng trưng một ngôi đền có hành lang, hàng cột tượng nhỏ bằng hồ giả cẩm thạch được đặt khắp xung quanh. Trong những khám thờ lóng lánh các vì sao cắt bằng giấy trang kim, rồi tầng thứ hai là một giọng lâu bằng bánh ngọt dùng Savoie, có thành lũy nhỏ bằng bạch chỉ, hạnh nhân, nho khô và cam muối. Sau cùng nóc mái bằng là một đồng cỏ xanh có núi đá, hồ ao bằng mứt và những con thuyền bằng vỏ hạt dẻ cứng. Một thần ái tình nho nhỏ đang vắt vẻo trên cây đu sô-cô-la mà hai cột gài trên hai nụ hồng thật như hai quả cầu nhỏ. Người ta ăn đến tận chiều tối. Khi nào ngồi lâu quá đâm mỏi mệt, người ta ra sân chơi hoặc đi ném nút chai ở nhà kho rồi lại trở về bàn tiệc. Có vài người cuối cùng ngủ ngay bên bàn ngáy khò khò. Nhưng đến lúc uống cà phê, tất cả lại tỉnh táo. Thế là người ta bắt đầu ca hát, người ta thi nhau trổ sức khỏe, cử tạ, đọ sức qua ngón tay cái, thử đội xe bò lên vai, người ta bông đùa hơi thô bạo, người ta ôm hôn các bà. Đến khuya, ngựa nặng bụng vì lúa mạch, không chịu cho thắng vào xe để chở khách về nhà. Chúng đá hậu, lông lộn, làm cho yên cương gãy đứt. Chủ xe phát bẳng quặc cười rộ, rồi suốt đêm dưới ánh trăng, trên khắp các nẻo đường vùng này, đã có những chiếc xe cuốn theo nước đại, đâm chồm vào các rãnh, nhảy qua những đống sỏi gạch, mắc vào các bờ dốc. Với những người đàn bà hốt hoảng thò đầu ra cửa xe để nắm lấy dây cương, còn ai ở lại bếp tô thì uống rượu ở trong bếp đến tận sáng, trẻ con ngủ vật dưới gầm ghế. Cô dâu đã xin bố đề nghị khách tha cho nàng những trò đùa thường lệ. Thế bà vẫn có một người trong họ làm nghề buôn cá biển tươi. Chính anh ta đã mang một đôi cá thờn bơn đến mừng đám cưới, bắt đầu ngậm nước, phun vào lỗ khóa. Lão Ruôn kịp thời đi tới ngăn anh ta và giải thích cho anh ta rằng địa vị quan trọng của con rể lão không cho phép có những trò chơi bất lịch sự ấy. Anh ta nhượng bộ trước những lý lẽ ấy, nhưng lòng hậm hực. Trong thâm tâm, anh ta cho lão Ruôn là kinh kiệu. Anh ta liền đến nhập bọn với 4-5 người khách mời ăn ở góc nhà. Vì chẳng may vớ phải mấy lần toàn những miếng xương sẩu, họ cũng cho là mình bị tiếp đãi tồi. Họ đang xì xào về cách đối xử của chủ nhân và bóng gió, cầu mong chủ nhân khuynh gia bại sản. Bà Bovary mẹ suốt ngày không hề hé răng. Người ta chẳng hỏi gì bà về cách ăn mặc của nàng dâu, cũng như về cách xếp đặt tiệc cưới. Bà rút lui sớm. Chồng bà đáng lẽ theo bà đi nghỉ, lại sai người đi mua xì gà ở San Victor, rồi ngồi hút đến sáng. Vừa hút, vừa uống nước chanh pha rượu anh đào, một thứ rượu pha mà đám khách chưa từng biết bao giờ. Và dường như nó đã làm người ta càng tôn kính ông ta hơn. Sackler bản chất không phải là người quen bông đùa, nên bị lu mờ trong bữa tiệc. Hắn đối đáp không lấy gì làm đặc sắc trước những lời châm chọc, bỡn cợt, bóng gió, những lời tán tụng và cợt nhã mà người ta coi như là một nhiệm vụ phải nhằm vào hắn ngay từ lúc món canh bưng ra. Hôm sau ngược lại, hắn dường như là một con người khác. Người ta coi chính hắn là cô gái đồng trinh hôm trước. Trong khi đó thì cô dâu không để lộ mảy may cho người ta có thể đoán ra được một điều gì. Những tay ranh mảnh nhất cũng chẳng biết đằng nào mà lần, và họ đã nhìn kỹ nàng. Khi nàng đi qua bằng những cái nhìn chăm chú quá mức. Nhưng Sackler chẳng giấu giếm gì cả. Hắn gọi nàng là nhà tôi, mình tôi với nàng. Gặp ai cũng hỏi xem nàng đâu. Đi tìm nàng khắp nơi và thường kéo nàng ra sân. Mà ở đó, từ xa, qua các khe cây, người ta thấy hắn ôm ngang lưng nàng, vừa đi vừa nghiêng nửa thân mình về phía nàng. Đầu của hắn làm nhầu cả chiếc cổ áo chẽn của nàng. Cưới được hai ngày, đôi vợ chồng đưa nhau đi. Sackler vì có bệnh nhân phải chữa, không thể vắng mặt lâu hơn. Lão Rouault cho ngựa đưa các con về và thân hành tiễn các con đến tận Vaux-Saint-Ville. Tới đó lão hôn con gái lần cuối rồi xuống xe. Đi được chừng trăm bước, lão đứng lại và thở dài vì lão thấy những chiếc bánh xe quay trong đám bụi mù xa dần. Đứa con trai lão dí còn sống, nay đã 30 tuổi đầu. Thế là lão quay nhìn lại phía sau lưng. Lão chẳng thấy gì trên đường cái cả. Lão cảm thấy buồn như một ngôi nhà trống, và trong đầu óc còn ám hơi men tiệc cưới, những kỷ niệm đầm thấm xen lẫn với những tư tưởng đen tối. Lão chợt có ý muốn dạo quanh phía nhà thờ, song lão lại sợ nhìn thấy nhà thờ, lão lại càng buồn hơn nữa. Lão bèn đi thẳng về nhà. Vợ chồng Sackler tới Toaster vào khoảng 6 giờ. Hàng xóm láng giềng đều đổ xô ra cửa sổ để xem mặt bà vợ mới của người thầy thuốc nọ. Chị hầu gái ra mắt chào hỏi bà chủ, xin lỗi về việc cơm nước chưa xong và mời bà chủ, trong lúc chờ đợi, hãy đi xem cho biết nhà, biết cửa. Mặt trước nhà bằng gạch tiếp giáp ngay với mép đường phố, hay với đường cái thì đúng hơn. Sau cánh cửa ra vào, có mắc một cái áo khoác cổ nhỏ, một chiếc cương ngựa, một cái mũ cách kết bằng dạ đen, và trong một góc dưới đất, có một đôi gệt còn lấm bùn khô. Phía bên phải là phòng, nghĩa là gian nhà mà ở đó người ta ăn uống và người ta họp mặt. Nổi lên ở phía trên vì một tràng hoa màu nhạt, toàn bộ một thứ giấy vàng nhợt trung trinh trên nền vải căng không phẳng. Những chìm che bằng vải chút bâu trắng, viền nẹp đỏ bắt chéo nhau dọc cửa sổ. Và trên khung lò sưởi nhỏ hẹp chói lọi một chiếc đồng hồ quả lắc, mang đầu danh y Hippocrates. Giữa hai cây đèn nến mạ bạc dưới những quả bóng hình bầu dục. Bên kia hành lang là phòng khám bệnh của Sackler. Một căn buồng nhỏ chừng 6 bước chiều rộng có một chiếc bàn, 3 chiếc ghế dựa và một chiếc ghế bành dùng trong các bàn giấy. Những cuốn từ điển y học chưa đọc, nhưng đã bị xộc xịch qua nhiều lần bán đi bán lại, choáng gần hết 6 ngăn tủ sách bằng gỗ tùng. Mùi bột trộn bơ để chưng thành nước sốt lọt qua tường vào trong phòng những giờ khám bệnh, cũng như tiếng bệnh nhân ho và kể bệnh trong phòng lọt qua tường xuống tận nhà bếp. Tiếp đến là một gian nhà rộng đã hư hỏng, trông thẳng ra sân mà ở đó có một cái chuồng ngựa. Trong gian nhà có cả bếp lò, người ta đã sử dụng gian nhà này làm nơi chất củi trữ rượu. Kho chứa hàng đầy đồ sắt cũ, thùng không, nông cụ bỏ đi. Cùng với lắm thứ khác bụi bặm, chẳng biết dùng để làm gì. Cái giường dài hơn là rộng, chạy giữa hai bức chách, được Đặng Mơ phủ kín tới hàng rào gai ngăn nó với đồng ruộng. Giữa giường có một cái nhật quỷ bằng đá đen đặt trên một chiếc bệ gạch. Bốn luống tường vi sơ sát trồng một cách cân đối bao quanh khu đất vuông hữu ích hơn, vì có cây cối và thảo mộc ăn được. Tận cuối giường chứa những cây tùng nhỏ, người ta thấy một ngôi tượng một linh mục bằng thạch cao đang đọc cuốn kinh Nhật tụng. Emma lên các buồng. Buồng đầu chẳng có đồ đạc gì, buồng sau là buồng cưới, trong đó có một cái giường bằng gỗ đào, tâm quay trướng đỏ, một chiếc hộp bằng vỏ sò được dùng làm đồ trang trí cho tủ ngăn, và trên bàn viết gần cửa sổ. Trong một chiếc bình có một bó hoa cam tết bằng sa tanh trắng, đó là bó hoa cưới, bó hoa của người vợ trước. Nàng nhìn bó hoa, sắc lơ biết ý cầm bó hoa bỏ vào buồng kho. Emma ngồi xuống một chiếc ghế bành, người ta để tất cả đồ mừng nàng xuống quanh nàng. Nàng nghĩ tới bó hoa cưới của mình bọc trong một tờ bìa cứng, và nàng bâng khuâng tự hỏi người ta sẽ đem nó làm gì nếu tình cờ nàng chết đi. Trong những ngày đầu, nàng suy nghĩ về cách sửa sang lại nhà cửa. Nàng bỏ những bóng đèn tròn đi, cho dán ghế hoa mới, thuê sơn lại thang gác, đóng ghế dài trong giường quanh cái nhật quỷ. Nàng còn hỏi xem có cách nào kiếm được một cái bể có tia nước phun để thả cá. Sau đó chồng nàng biết nàng thích dạo bằng xe, đã mua cho nàng một chiếc xe ngựa cũ. Chẳng khác xe độc mã chút nào, nếu được gắn đèn lồng mới và chắn bùn bằng da sần. Thế là hắn sung sướng, chẳng quan tâm đến gì ở đời. Một bữa cơm tay đôi, một cuộc đi chơi buổi tối trên đường Cái Quan, một bàn tay nàng đặt lên mái tóc, một chiếc mũ rơm của nàng mắc vào then cửa sổ, và còn lắm cái khác nữa, mà Sắc Lơ trước kia chưa bao giờ ngờ thấy thích thú, thì nay nhất nhất tạo nên cho hắn một hạnh phúc triền miên. Buổi sáng trong giường, vai kèo vai trên gối, hắn nhìn tia nắng mặt trời chiếu vào những sợi lông tơ trên cặp má ửng hồng mà giải băng mũ trùm che khuất nữa. Nhìn gần, hắn thấy mắt nàng như to ra, nhất là khi nàng thoạt tỉnh giấc, chớp đôi hàng mi. Mắt nàng trong tối thì đen, trà sáng thì xanh sẫm, dường như liên tiếp có những làn nước màu càng sâu càng đậm, càng nông càng trong sáng. Mắt hắn bị hút vào khoảng sâu thẳm ấy. Ở đó hắn thấy hình ảnh mình thu nhỏ đến vai, với chiếc khăn hoàng trùm đầu và chiếc cổ sơ mi hé mở. Hắn đi làm, nàng chạy ra cửa sổ nhìn theo, khuỷu tay tì trên thành cửa, giữa khoảng hai chậu phong lữ thảo, mình bọc trong chiếc áo choàng lùng thùng. Ngoài đường, Sắc Lơ gài đinh thúc ngựa trên trụ đá, còn nàng thì vừa từ trên cao nói xuống, vừa lấy miệng bứt một mảnh hoa hay một mẫu lá rồi thổi về phía hắn. Mảnh hoa và mẫu lá bay phất phơ, lơ lửng, lượn cánh cung trên không như một con chim, rồi trước khi rơi xuống đất đã bám vào bộ lông cổ rối bù của con ngựa cái trắng già đứng sừng sững ở cửa. Sắc Lơ trên mình ngựa gửi nàng một cái hôn, nàng làm hiệu lại và khép cửa sổ vào, còn hắn ra đi. Thế là trên con đường Cái Quan thăm thẳm rải bụi, qua những chỗ trũng có cây cối hai bên ngã xuống thành dòm. Trong những đường ruộng lúa mì vươn cao tới đầu gối, hắn tiến bước, vai đầy ánh nắng, mũi thở không khí ban mai, lòng tràn ngập những thú vui đêm qua. Trí não thanh thản, nhục dục thỏa mãn. Hắn vừa đi vừa nghiền ngẫm cái hạnh phúc của mình, như những người sau bữa tiệc còn nhá cái dư vị của món nấm đang tiêu. Cho tới nay, hắn đã được cái tốt đẹp trong cuộc đời. Phải chăng là cái thời ở trường trung học, hắn bị giam cầm giữa khoảng mấy bức tường cao, trơ trọi giữa đám bạn bè giàu có hơn mình hoặc học trò giỏi hơn mình. Chúng cười hắn về giọng nói, chúng nhạo hắn về áo quần, và mẹ chúng khi đến thăm chúng thì bánh kẹo đầy bao tay. Phải chăng là cái thời gian sau, hồi hắn học trường thuốc, túi bao giờ cũng lép kẹp, chẳng đủ tiền để trả một cuộc đối vũ với một cô thợ nào đó đã trở thành tình nhân của mình. Rồi hắn đã phải chung sống 14 tháng với mụ quá mà chân cẳng trong giường cứ lạnh toát như nước đá. Nhưng nay hắn đã có đến suốt đời một người vợ đẹp mà hắn yêu quý. Cả thế giới đối với hắn không vượt khỏi cái vòng váy trong dịu mượt của nàng. Thế là hắn tự trách mình chưa yêu nàng. Hắn muốn lại được thấy nàng. Hắn vội quay về lên thang gác, lòng hồi hộp. Emma trong buồng đang trang điểm. Hắn khẽ bước vào, hôn lưng vợ. Nàng thốt kêu lên. Hắn không thể kiềm chế được mình. Hắn luôn luôn sờ mó chiếc lược, chiếc nhẫn và khăn choàng của nàng. Đôi khi hắn còn hôn trùng trục lên má nàng, hoặc hôn nhẹ nhẹ suốt cánh tay để trần của nàng từ đầu ngón cho đến vai, vừa cười mỉm vừa bực mình nàng đẩy hắn ra như người ta đẩy một đứa trẻ bám vào mình. Trước ngày cưới, nàng tưởng nàng đã có tình yêu, nhưng niềm hạnh phúc đáng lẽ nảy sinh từ tình yêu đó chẳng đến thì theo như nàng nghĩ, chắc chắn là nàng đã lầm. Rồi Emma tìm cho biết ở đời người ta thực sự hiểu những tiếng diễm phúc, ái tình và say đắm như thế nào. Những tiếng mà trong các sách nàng thấy đẹp đẽ xiết bao. Trong tu viện, hồi đầu, nàng chẳng những không cảm thấy buồn chán, lại còn thích gần gũi các bà sơ hiền từ. Họ dẫn nàng đến giáo đường cho nàng khuây khỏa. Từ nhà ăn đến đó, phải qua một hàng hiên dài. Suốt giờ chơi, nàng nô đùa, nàng hiểu kỹ giáo lý đại cương và gặp những câu hỏi khó, chính nàng bao giờ cũng trả lời được ông trợ tá. Cứ sống mãi không rời cái không khí ấm áp của các buổi học giữa những phụ nữ trắng trẻo đeo tràng hạt có thánh giá bằng đồng. Nàng thấy lòng nàng khuây dịu trong cái quỷ mị thần bí toát ra từ hương thờ, từ bình nước thánh mát rượi và từ ánh sáng của những ngọn bạch lạp. Đáng lẽ theo dõi buổi lễ, nàng lại ngắm những ảnh nhỏ viền màu lam trong sách kinh, và nàng thấy yêu con chiên ốm, yêu trái tim thần thánh bị những mũi tên nhọn xuyên qua, yêu Chúa Giêsu tội nghiệp ngã xuống khi bước lên cây thánh giá. Tập khổ hạnh, nàng thử nhịn ăn một ngày ròng, nàng moi đầu óc tìm lấy một ước nguyện để thực hiện. Khi nàng đi xưng tội, nàng bịa ra những tội nhỏ để ở lại đó lâu hơn. Nàng quỳ gối chắp tay trong bóng tối, mặt úp vào chấn song cửa nghe cha cố thì thầm. Những sự so sánh về vị hôn phu, về người chồng và người yêu trên thượng giới, về cuộc hôn nhân vĩnh cửu được lặp đi lặp lại trong lời thuyết pháp, khiến nàng thấy từ đáy lòng dâng lên những diệu cảm đột ngột. Buổi tối trước lúc cầu kinh, người ta đọc sách đạo trong phòng học. Sách đọc để giải trí trong tuần là ít trang tóm tắt thánh sử hoặc những bài giảng của cha Frayssinous. Và ngày chủ nhật là những đoạn trong cuốn Kinh Thần Thiên Chúa Giáo. Dường như nàng lần đầu lắng nghe tiếng ai oán vang dội của những mối sầu tư lãng mạn lặp đi lặp lại trong những âm hưởng của nơi trái đất và của chốn vĩnh hằng. Nếu như tuổi thơ của nàng đã trôi đi trong thời gian sau cửa hàng của một khu phố buôn bán, thì có lẽ lòng nàng đã rộng mở để đón những cảm xúc trữ tình tràn ngập thiên nhiên, những cảm xúc thường chỉ đến với ta qua cách diễn đạt của nhà văn. Nhưng nàng lại quá biết rõ nông thôn, biết rõ tiếng cừu be be, biết rõ việc vắt sữa, cách cày bừa. Nàng vốn quen cảnh yên tĩnh, ngược lại nàng cũng hướng tới cảnh sóng gió. Nàng chỉ thích biển cả qua những cơn giông tố, chỉ thích cỏ cây khi rải rác giữa cảnh vật hoang tàn. Điều cần thiết là nàng có thể rút ra được ở mọi vật một thứ hưởng thụ riêng tây, và nàng coi như vô bổ tất cả những gì không đóng góp vào sự hưởng thụ trực tiếp của tâm hồn nàng, vì nàng vốn có tính đa sầu đa cảm hơn là có tính nghệ sĩ. Nàng cố tìm cảm xúc chứ không phải tìm phong cảnh. Trong tu viện có một cô gái lỡ thì, tháng tháng đến làm việc 8 ngày ở nơi may giá quần áo. Được tòa tổng giám mục che chở, vì cổ thuộc dòng dõi quý tộc phá sản dưới thời cách mạng, cô ta được ngồi ăn chung bàn với các bà Phước. Và sau bữa, cô ta còn kề cà trò chuyện một lúc rồi mới đi lên chỗ làm việc. Thường các nữ sinh ký túc cũng trốn khỏi buồn học để đến thăm cô ta. Cô ta thuộc lòng lắm bài tình ca của thế kỷ trước. Cô ta vừa khe khẽ hát, vừa đẩy mũi kim. Cô ta kể chuyện, thông báo tin tức cho mọi người, làm giúp người này người khác những việc vặt trên tỉnh. Dụng trộm cho các nữ sinh lớn mượn một cuốn tiểu thuyết nào đó mà bao giờ cô ta cũng có sẵn trong túi tập về. Và bản thân cô ta cũng nghiến ngấu từng chương dài. Những lúc nghỉ tay, toàn là chuyện tình ái. Nào chàng, nào nàng, các bà bị ngược đãi chết ngất trong những tòa lầu biệt tịch. Xa ít bị giết ở các trạm xe, ngựa bị đâm thủng bụng trên mỗi trang sách. Rừng sâu thẳm, lòng rối bời, lời thề nguyền, tiếng nức nở, những giọt lệ với những cái hôn, con thuyền dưới ánh trăng, chim quạ mi trong khóm cây, những trang nam nhi dũng cảm như sư tử, hiền diệu như con chiên. Đức hạnh hơn ai hết, bao giờ cũng quần áo chỉnh tề và khóc như mưa như gió. Năm 15 tuổi, suốt 6 tháng trời, Emma đã giấy tay trong bụi bặm của những phòng đọc sách cổ lỗ đó. Với Walter Scott, sau này nàng ham mê những chuyện lịch sử, mơ màng rương sập, phòng cảnh vệ và những người hát rong. Nàng ước ao được sống trong một trang viện cổ kính nào đó như các nữ chúa lâu dài, tấm thân cao mảnh, cứ suốt tháng ngày dưới hình tam diệp của dòng cửa nhọn. Tỳ khuỷu tay trên phiến đá, tựa cầm vào lòng bàn tay, đăm đăm mong chờ một chàng kỵ sĩ áo lông trắng, cưỡi ngựa đen, phi từ cánh đồng xa thẳm tới. Hồi ấy nàng sùng bái Marie Stuart và nhiệt liệt tôn kính những phụ nữ nổi danh hoặc bạc mệnh. Chanda Heloiser, Annette Soren, nàng Ferroni và Clement Isore xinh đẹp. Đối với nàng, nổi bật lên như những ngôi sao chổi trên bầu trời mênh mông đen tối của lịch sử. Ở đó còn lác đác nổi lên một số nhân vật khác, nhưng lu mờ hơn và chẳng có liên can gì với nhau cả. Như thánh lui với cây sồi, anh hùng Baya đang tắt thở, vài hành động tàn bạo của vua Louis XI, một ít hành động khác của Saint Barthélemy, cái mũ lông của Henry người xứ Bea. Và bao giờ nàng cũng nhớ tới mấy cái đĩa hoa vẽ ảnh ca ngợi vua Louis XIV. Trong giờ học nhạc, những bài tình ca nàng hát chỉ toàn là chuyện thiên thần nhỏ có cánh vàng, chuyện thánh mẫu, chuyện đầm hồ, chuyện người chèo đò. Những tác phẩm êm dịu mà qua phong cách chất phác và qua âm điệu vụng về của nó, nàng thoáng thấy những ảo ảnh hấp dẫn của những tình cảm thực tế. Vài cô bạn đã mang vào tu viện những cuốn sách lưu niệm quỷ mị. Phải giấu chúng đi. Đó là một việc hệ trọng. Chỉ xem chúng ở phòng ngủ thôi. Nâng niu những bìa sách đẹp bọc Satan, Emma qua mắt, chăm chăm nhìn tên các tác giả chưa từng quen biết. Hầu tước hoặc tử tước thường hay ký ngay bên dưới. Nàng hồi hộp, hơi thở của nàng làm lật tung mảnh giấy lụa phủ các tranh ảnh. Mảnh giấy gập lại nửa chừng rồi lại nhẹ nhàng rơi xuống trong sách. Đó là ảnh một chàng mặc áo choàng ngắn, đứng sau lan can một hiên gác, đang ôm chặt một cô gái giận áo dài trắng, đeo một túi tiền làm phúc ở dây lưng. Hoặc đó là những chân dung vô danh của mấy phu nhân nước Anh, tóc xoắn vàng que với cái mũ rơm tròn, cứ nhìn người bằng cặp mắt to sáng. Người ta còn thấy có những bà ngồi trưng trong những xe lướt giữa công viên. Một con chó săn chạy trước cổ ngựa, hai xà ít thấp bé dựng quần đùi trắng hướng ngựa đi nước kiệu. Lại có những bà khác vừa mơ màng trên ghế bành dài bên một bức thư đã bốc niêm. vừa ngắm trăng qua cửa sổ hé mở có diềm che một nửa. Những cô gái ngây thơ, lệ nhỏ trên má, đang bón hạt cho một con chim gáy qua nan gỗ của một chiếc lồng cổ kính, hoặc miệng cười nụ, đầu ngã trên vai. Các cô ngắt cánh hoa cúc bằng những ngón tay búp măng uốn cong như những chiếc hài mũi nhọn. Và các ngài nữa, các ngài cũng có mặt ở đây. Các ngài hoàng đế Thổ Nhĩ Kỳ ngậm cẩu thuốc dài, đắm say dưới giàn cây trong tay các cô vũ nữ, giữa đám gươm thổ mũ Hy Lạp. Và nhất là các phong cảnh nhợt nhạt của những miền kỳ ảo thường phô bày trước ta một loạt cây gồi, cây tùng, những con hùm bên phải, một con sư tử bên trái, những tháp chùa Hồi giáo ở chân trời, những thành quách La Mã quỷ hoài ở cận cảnh, rồi những con lạc đà phủ phục, tất cả đóng khung trong một cánh rừng quang sạch như chùi với một tia nắng lớn thẳng đứng rung rinh dưới nước. Ở đó nổi bật lên những con thiên nga đang bơi riêng rẽ thành những vệt xây xác trắng xóa trên nền thép xám. Và cái chao đèn dầu treo ở bức tường trên đầu Emma đã chiếu sáng tất cả những bức tranh thế gian đó lần lượt diễu qua trước mắt nàng trong cái yên tĩnh của phòng ngủ cùng tiếng động xa xa của chiếc xe ngựa nào chậm trễ còn lăn bánh trên đại lộ. Những ngày đầu khi mẹ mất, nàng khóc nhiều. Nàng thuê là một bức trướng với món tóc của người quá cố. Và trong một bức thư nàng gửi về Beto đầy những ý nghĩ buồn thảm về cuộc sống, nàng yêu cầu sau này người ta chôn nàng vào cùng một quyệt với mẹ nàng. Ông bố tưởng con ốm, bèn lên thăm. Emma thầm đắc ý. Thế ngay từ bước đầu, nàng đã đạt tới cái lý tưởng hạng hữu ấy của những con người yểu mệnh mà chẳng bao giờ những tâm hồn phàm tục có thể vươn tới được. Thế là nàng bước tuột vào con đường khúc khuỷu của nhà thơ La Martin, lắng nghe tiếng đàn hát trên mặt hồ, tiếng thiên nga hấp hối, tiếng lá rụng từng hồi, tiếng trinh nữ thanh tao bay lên trời và tiếng đấng chỉnh hằng phán truyền trong thung lũng. Nàng thấy chán, không muốn thừa nhận điều đó. Cứ tiếp tục làm vậy vì thói quen, sao vì sĩ diện. Cuối cùng nàng cũng ngạc nhiên thấy mình đã bình tâm lại, lòng chẳng buồn nữa mà trán cũng chẳng răng thêm. Các bà Phước trước quá tin ở thiên hướng của nàng, nay rất ngạc nhiên mà nhận thấy rằng cô Ruôn dường như thoát dòng chăm sóc của các bà. Mà thực, các bà đã ban cho nàng bao ân huệ, bao thời gian nghỉ ngơi, bao cửu nhật lễ tuần, bao lời thuyết giáo. Các bà đã dạy cô rất kỹ lòng tôn kính các đấng thánh thần và các bậc tử vì đạo, đã khuyên răn cô quá nhiều về đức tính giản dị của phần xác và hạnh phúc vĩnh viễn của phần hồn, đến nỗi nàng như con ngựa bị kéo ghì bởi dây cương phải đứng sững lại và nhả hàm thiết ra. Đầu óc ấy thực tế giữa những cảm hứng của nàng đã yêu nhà thờ là vì hoa, đã yêu âm nhạc là vì những lời tình ca, và đã yêu văn chương là vì những kích thích tình dục nổi loạn trước những bí ẩn của tín ngưỡng. Cũng như nàng càng bất bình hơn đối với kỷ luật, nó là cái trái ngược với thể chất của nàng. Khi cha nàng xin cho nàng ra khỏi tu viện, người ta không lấy làm phiền về việc nàng đi, thậm chí bà nhất lại còn thấy thời gian gần đó, nàng đã tỏ ra kém phần tôn kính giáo hội. Emma về nhà, thoạt tiên còn thích cai quản kẻ hầu người hạ, sau đó phát chán thôn quê và đâm ra nhớ tiếc tu viện. Khi Sackler đến ấp Beto lần đầu, nàng tự coi như mình đã tỉnh mộng lắm rồi, nàng chả còn gì để học hỏi nữa, chả còn gì để cảm xúc nữa. Nhưng mối băn khoăn về trạng thái mới, hoặc có lẽ nỗi xao xuyến sinh ra bởi sự có mặt của người đàn ông ấy, đủ khiến nàng tin rằng nàng rút cuộc đã có trong mình ngọn lửa lòng kỳ ảo đó, mà tới nay nó vẫn cứ đứng xa như một con chim lớn cánh hồng liện bay trên bầu trời thơ mộng rực sáng. Và bây giờ nàng không thể tưởng tượng được rằng cái bình thản mà nàng đang sống đây lại là niềm hạnh phúc mà nàng đã hằng mơ ước. Có lẽ nàng cũng mong được tâm sự với ai về những điều này. Nhưng làm thế nào nói lên được một nỗi phiền khó hiểu đổi dạng như những đám mây dày xoay chiều như cơn gió thổi? Vậy là nàng không nói nên lời, không có cơ hội, không dám bạo gan. Tuy nhiên nếu Sắc Lơ đã muốn như vậy, nếu Sắc Lơ nghi ngờ điều đó, nếu cặp mắt của Sắc Lơ chỉ một lần thôi nhìn thấu được tư tưởng của nàng, thì nàng tưởng chừng sẽ phải thổ lộ hết nỗi lòng của nàng như những trái chín từ giàn cây rụng xuống khi người ta đưa tay hái. Nhưng cuộc sống ngày càng gắn bó hai người với nhau, thì sự chia lìa ngấm ngầm trong đôi lứa ngày càng phát sinh, khiến nàng kém ràng buộc với hắn hơn. Chuyện trò với Sắc Lơ thì tẻ nhạt như vỉa hè ngoài phố, và toàn những ý kiến của thiên hạ cứ diễu qua đó. Trong bộ áo quần thông thường của họ, chẳng gợi được cảm xúc nào, vui cười hay mơ mộng. Hắn bảo, khi hắn ở Rouen, hắn chẳng bao giờ tò mò đến rạp hát để xem các diễn viên. Từ Paris về, hắn chẳng biết bơi, chẳng biết múa kiếm, chẳng biết bắn súng. Có một hôm, hắn không cắt nghĩa nổi cho nàng một thuật ngữ về khoa cưỡi ngựa mà nàng đã đọc thấy trong một cuốn tiểu thuyết. Phải chăng một người đàn ông trái lại cái gì cũng phải biết, bất kỳ hoạt động nào cũng phải thạo? Phải chăng hắn phải biết dở lòng cho hắn về cuồng nhiệt của tình yêu, về tế nhị của cuộc sống, về mọi cái bí mật ở đời? Nhưng hắn chẳng dạy gì cả, chẳng biết gì cả, chẳng mong ước gì cả. Hắn tưởng nàng sung sướng, nhưng nàng lại giận hắn về cái lối bằng chân như vậy ấy, về sự đần độn bình thản ấy, về chính ngay niềm hạnh phúc mà nàng đem lại cho hắn nữa. Thỉnh thoảng nàng vẽ, thế là Sắc Lơ lấy làm thích thú được đứng thẳng ngay tại chỗ để nhìn nàng cặm cụi trên tấm bìa, nheo mắt nhìn kỹ bức vẽ, hoặc dê tròn những viên ruột bánh mì trên ngón tay cái. Còn khi đánh đàn piano, nàng càng đưa nhanh ngón tay bao nhiêu, hắn càng thán phục bấy nhiêu. Nàng gõ phím đàn một cách vững vàng, đôi bàn tay nàng không ngừng lướt trên toàn bộ mặt đàn. Chiếc piano cũ kỹ mà dây đàn đã săn lại được nàng đụng tới, vang dội những âm thanh đến tận đầu làng nếu cửa sổ để ngỏ. Thường thường người thư ký của viên mỏ tòa đầu không mũ, chân đi giày giải, khi có việc đi qua đường cái đều đứng lại nghe. Mặt khác, Emma biết điều khiển việc nhà. Nàng gửi cho bệnh nhân bản kê tiền thăm bệnh bằng những bức thư viết khéo, không ra vẻ quá đơn tính tiền. Chủ nhật khi vợ chồng có khách hàng xóm sang ăn cơm, nàng kiếm cách thết một món ăn hấp dẫn, khéo bày mận thành hình tháp trên lá nho, đặt lộn ngược những bình mứt trên mặt đĩa, và thậm chí còn nói đến chuyện mua nước thơm để súc miệng sau bữa cơm chính. Do tất cả những cái đó, Emma Bovary càng được trọng vọng. Sắc Lơ rốt cuộc phải tự trọng hơn vì có một người vợ như thế. Hắn kiêu hãnh chỉ cho người ta xem ở trong phòng hắn hai bức phác họa nhỏ do nàng vẽ bằng bút chì mà hắn lồng trong hai chiếc khung rất to treo bằng những sợi dây dài màu xanh ve trên bức tường phủ giấy. Ở nhà thờ ra, người ta thấy hắn đứng ở cửa lớn, chân đi giày giải thêu rất đẹp. Hắn thường về nhà muộn vào lúc 10 giờ, đôi khi 12 giờ đêm. Thế là hắn đòi ăn, nhưng vì người hầu gái đã đi ngủ rồi, thành chính bản thân Emma phải phục vụ hắn. Hắn cởi chiếc Jordan Gold để ngồi ăn cho thoải mái. Hắn lần lượt kể lại hắn đã gặp những ai, đã qua những làng nào, đã kê những đơn thuốc gì, rồi vui lòng đắc ý. Hắn ăn nốt món thịt bò hầm với hành, gọt bỏ phần ngoài miếng phó mát, ngậm quả táo, uống cạn bình nước, rồi vào giường nằm ngửa và ngáy o o. Vì xưa nay hắn vốn quen dùng mũ trùm bằng sợi để ngủ, chiếc khăn quàng không giữ được mái đầu, nên sáng dậy tóc hắn xõa lung tung xuống mặt. Và vì giải buộc gối ban đêm tuột mất, bông gối đã bám trắng cả tóc hắn. hắn toàn đi loại bốt cứng có hai nếp dây từ cổ chân kéo xuống mắt cá, còn mũi thì cứ thẳng đuổn ra như có bàn chân gỗ lòng bên trong. Hắn bảo ở quê mà đi giày loại đó thì khá là tiện lợi. Mẹ hắn tán đồng cái tính tằn tiện này, vì bà ta lại đến thăm hắn như xưa mỗi khi ở nhà bà ta có chuyện xô xát mạnh. Song bà Bovary mẹ xem chừng có thành kiến với con dâu. Bà ta nhận thấy nàng thuộc lớp người sống quá cao đối với hoàn cảnh gia đình mình. Củi, đường và nến được sử dụng quá nhanh như ở một nhà quan, và số lượng than hồng cháy trong bếp đủ để nấu 25 món ăn. Bà ta sắp xếp quần áo lót của con dâu vào tủ và dạy con dâu cách kiểm soát người hàng thịt khi họ mang thịt đến. Emma tiếp thu những bài học ấy. Bà Bovary mẹ càng dạy không tiếc lời. Thế rồi những tiếng con ơi và mẹ ạ được trao đi đổi lại suốt ngày. Sau đó những cặp môi rung chuyển, người nào người nấy thốt ra những lời ngọt xớt bằng một giọng rung lên vì tức giận. Vào cái thuở mụ quá Duybridge, nàng dâu cũ, bà già còn thấy mình được ưa chuộng. Nhưng nay bà coi tình yêu của Sackler đối với Emma như một sự rời bỏ tình yêu của người con đối với mẹ, như một sự xâm phạm vào cái gì thuộc quyền sở hữu của bà. Và bà buồn rầu, bà lặng lẽ quan sát cái hạnh phúc của con trai như một người bị phá sản, ngắm nhìn qua khung cửa kính những kẻ đang ngồi ăn trong ngôi nhà cũ của mình. Bà nhắc cho con trai nhớ lại những kỷ niệm xa xưa, những nỗi khổ cực và những hy sinh của bà. Rồi bà đem so sánh nỗi niềm ấy với bao sơ suất của Emma. Bà kết luận Sackler thực chẳng biết điều chút nào khi hắn yêu quý Emma một cách quá đáng như vậy. Sackler chẳng biết đáp lại ra sao. Hắn kính trọng mẹ và hắn cũng yêu vợ vô cùng. Hắn coi nhận xét của mẹ là tuyệt đối đúng. Song hắn cũng thấy vợ hắn không có gì có thể chê trách được. Khi bà Bovary mẹ đi rồi, hắn mới e dè thử đưa ra đúng nguyên lời mẹ một hai điều nhận xét nhẹ nhàng nhất mà hắn đã nghe thấy mẹ nói ra. Emma chỉ bằng một lời nói đã chứng minh cho hắn biết là hắn nhầm và kêu hắn nên trở lại công việc của hắn. Tuy nhiên theo những cái lý thuyết mà nàng tin là hay, nàng muốn tự tạo cho mình tình yêu. Dưới ánh trăng trong giường, nàng đọc tất cả những dần thơ tình tứ thuộc lòng. Nàng vừa thở dài vừa ca hát cho hắn nghe những điệu nhạc chậm và buồn. Cuối cùng, nàng vẫn thấy mình bình thản như trước, còn Sackler vẫn chẳng say mê gì hơn, xúc động gì hơn. Giả lại khi nàng đã chút ít đánh đá lửa vào trái tim mình như thế mà nàng chẳng làm bật ra được một tia nóng. Nàng không thể hiểu được cái gì mà nàng không cảm thấy. Cũng như nàng không thể tin được vào những cái gì chẳng biểu hiện ra bằng những hình thức ước lệ. Nàng dễ xác nhận tình yêu của Sackler chẳng có gì lạ thường. Những cuộc thổ lộ tâm tình của hắn đã quá ra đều đặn. Hắn hôn nàng vào giờ nhất định. Đó là một thói quen giữa những thói quen thôi. Nó tựa như món ăn tráng miệng đã tính trước sau bữa cơm tẻ nhạt. Một tay cảnh vệ đất săn bắn được người thầy thuốc chữa cho khỏi bệnh sưng phổi đã đem đến biếu bà vợ ông ta một con chó săn cái giống ý. Nàng dắt chó đi chơi vì đôi khi nàng cũng ra ngoài để được sống biệt tịch trong chốc lát và để khỏi thấy mãi trước mắt mình cái giường muôn thuở với con đường lầm bụi. Nàng đi đến tận khu trồng dẻ gai ở Bannerville gần cái nhà chòi bỏ hoang làm thành góc tường về phía đồng ruộng. Trong hố chông như đám cỏ, có những cây lau dài, lá sắc. Thoạt tiên nàng nhìn khắp xung quanh để xem có gì thay đổi từ lần cuối cùng nàng đến đây. Nàng thấy y nguyên ở những chỗ cũ, những cây hoa lồng đèn và những cây đinh hương, những khóm gai dây quanh những hàng sồi lớn và những mảnh rêu chạy dài trên ba cửa sổ luôn đóng kín. Cánh mọt ruỗng dần trên những thanh sắt rỉ. Tư tưởng của nàng ban đầu chưa có đích, cứ lông bông dơ dẫn. Các nào con chó săn của nàng, nó cứ chạy vòng quanh trên cánh đồng, kêu ăn ẳng sau những con bướm vàng, vừa đuổi bắt những con chuột chuỗi, vừa cắn nhấm những bông hoa màu gà mọc trên bờ ruộng lúa mì. Rồi ý nghĩ của nàng dần dần định hướng, và ngồi trên bãi cỏ xanh, lấy đầu chiếc dù khe khẽ bới cỏ. Emma tự hỏi đi hỏi lại, trời ơi, tại sao ta lại đi lấy chồng? Nàng tự hỏi không biết có cách nào do những sự sắp đặt tình cờ khác. Rồi nàng thử tưởng tượng xem những sự việc không xảy ra đó có thể là những sự việc nào, cuộc sống khác đó và người chồng mà nàng không biết đó ra sao. Mà ai chăng nữa, quả thật cũng chẳng giống cái gã kia. Hắn có thể đẹp trai, tài trí, tao nhã, hấp dẫn, chắc chắn giống như những anh chàng mà các cô bạn học cũ của nàng ở nhà tu đã lấy làm chồng. Các bạn ấy bây giờ đang làm gì? Ở thành thị với cảnh phố xá nhộn nhịp, rạp hát huyên náo và các nơi khiêu vũ rực sáng, các bạn ấy sống cuộc đời trong đó trái tim như mở hội, giác quan khoan khoái. Còn nàng, nàng sống cuộc đời lạnh lẽo như một căn gác xếp mà cửa sổ trên mái nhà hướng về phương Bắc. Và nỗi buồn, một nỗi buồn lặng lẽ, cứ âm thầm tỏa ra khắp các ngõ ngách của lòng nàng. Nàng nhớ lại những ngày phát phần thưởng, nàng trèo lên bục để lĩnh giải nhỏ của mình. Với mái tóc tết bím, tấm áo dài trắng và đôi giày hở cổ, nàng có một phong thái dễ thương. Thành ra khi nàng trở về chỗ, các ông lớn đã nghiêng mình khen ngợi. Sân trường đầy xe ngựa bốn bánh, người ta thò đầu ra cửa xe để từ biệt nàng. Thầy dạy nhạc cầm hộp đàn đi qua cũng chào nàng. Đã xa lắm rồi, tất cả những cái đó, đã xa lắm rồi. Nàng gọi con chó Charlie, đặt nó giữa hai đầu gối, lấy tay vuốt cái đầu dài nhỏ nhắn của nó và bảo nó, nào, hôn bà chủ mày đi, mày chẳng có nỗi buồn gì. Rồi ngắm bộ mặt đầu rỉ của con vật cao thon đang quể quải ngáp dài. Nàng cảm động, nàng so sánh con vật với bản thân mình. Nàng nói thật to với nó, như nói với một kẻ nào đó đang đau khổ mà người ta an ủi. Thỉnh thoảng có luồng gió từ biển thổi vào, lan tràn trên khắp cao nguyên xứ cô, đưa xa tới tận đồng ruộng một khí mát mặn mặn. Những cây cối đạp xuống mặt đất rít lên, và những tàu lá dẻ gai xào xạc trong một cơn rùng mình mau lẹ. Còn các ngọn cây cao luôn luôn nghiêng ngả tiếp tục rì rầm. Emma siết chặt khăn quàng vào vai rồi đứng dậy. Trên đại lộ, một ánh sáng xanh xanh từ lá cây tỏa xuống, chiếu vào đám đông rêu khẽ lay động dưới bước chân đi. Mặt trời đang lặn, bầu trời đỏ giữa khoảng cách của cành cây và những thân cây giống nhau, trồng thẳng hàng, tưởng như một dãy cột dài màu nâu sẫm nổi bật trên một nền vàng óng. Nàng thấy rờn rợn, nàng gọi con chó Charlie và rảo bước trở về Toaster bằng con đường lớn. Nàng ngồi phịch xuống chiếc ghế bành và suốt buổi tối chẳng nói nửa lời. Nhưng vào cuối tháng 9, một chuyện bất thường xen vào cuộc đời nàng. Nàng được mời đến nhà hầu tước Andevillei tại hạt Vobiesa, làm quốc vụ khanh dưới thời Trùng Hưng. Hầu tước giờ đây đang tìm cách trở lại đời sống chính trị. Ông ta đã chuẩn bị từ lâu việc ứng cử vào hạ nghị viện. Mùa đông, ông ta đã nhiều lần phát chẩn củi bó. Và tại hội đồng hàng tỉnh, ông ta bao giờ cũng hăng hái yêu sách việc xây dựng đường xá cho hạt ông. Hồi tiết trời oi bức, ông ta bị một cái nhọt ở miệng, được sắc lơ chích kịp thời, nên ông đã khỏi bệnh một cách may mắn lạ kỳ. Người quản lý được phái đến Toaster để trả tiền chữa bệnh. Buổi tối về để kể chuyện anh ta trông thấy trong mảnh vườn con nhà người thầy thuốc những trái anh đào kỳ diệu. Và ở Vobiesa, anh đào khó mọc. Ông hầu tước bèn xin Bovary dài cành để dâm. Ông ta tự thấy mình có nhiệm vụ đích thân đến cảm ơn Bovary. Gặp Emma, ông ta thấy nàng có một thân hình xinh đẹp và cách chào hỏi không ra vẻ quê mùa, đến nỗi ở lâu đài hầu tước. Người ta không nghĩ rằng mời cặp vợ chồng trẻ kia đến nhà là một sự quá hạ cố nữa. Và mặt khác cũng chẳng phải là một điều khờ dại. Thế là một ngày thứ tư vào lúc 3 giờ chiều, ông bà Bovary lên chiếc xe ngựa của mình đi đến Vobiesa với một cái hòm to tướng buộc chằng sau xe và một hộp đựng mũ đặt trước mình. Sắc lơ hơn nữa còn có một hộp bằng giấy bìa đặt giữa hai bắp chân. Hai vợ chồng đến nơi vào lúc trời sẫm tối, khi người ta bắt đầu thắp đèn lồng trong giường để lấy ánh sáng cho các xe lâu đài, kiến trúc hiện đại theo kiểu Ý, với hai chái nhô ra và ba hàng tam cấp, đứng sừng sững ở cuối một bãi cỏ bao la, có vài con bò cái đang gặm cỏ giữa những rặng cây lớn trồng thưa. Còn những cây cảnh, sơn lựu, mai hoa và tuyết cầu xòe ra thành những giòm lá to nhỏ không đều trên con đường vòng của lối đi rải cát. Một con sông nhỏ chảy dưới một cái cầu. Qua làn sương mù, người ta nhận ra những ngôi nhà mái tranh dựng rải rác trên đồng cỏ. Bên rìa thoai thoải hai sườn đồi cây cối tùm. Và lui về phía sau, dưới những lùm cây, có song song hai dãy nhà xe và chuồng ngựa. Di tích của một tòa thành quách cũ đã bị phá hủy. Chiếc xe ngựa của Charles đổ lại trước tam cấp giữa. Mấy người hầu chạy ra. Ông hầu tước tiến đến, giơ cánh tay đỡ vợ người thầy thuốc và dẫn nàng vào tiền sảnh. Lâu đài lát đá qua rất cao. Tiếng chân đi và tiếng nói chuyện vang lên ở đây như trong một nhà thờ. Trước mắt là một cầu thang chạy thẳng. Bên trái là một hành lang nhìn ra giường và dẫn đến phòng chơi bia. Mà ngay từ ngưỡng cửa, người ta đã nghe thấy tiếng bi ngà va chạm nhau. Khi qua phòng này để tới phòng khách, Emma thấy bàn bia những ông có vẻ mặt nghiêm trang cầm đặt trên chiếc cà vạt thắt cao. Ai nấy đều đeo quân chương. Họ vừa lặng lẽ mỉm cười, vừa chọc gậy đánh bia. Trên nền gỗ lát tường màu sẫm, những khung lớn mạ vàng mang chữ đen ghi tên người ở phía dành khung dưới. Emma đọc thấy Jean-Antoine Dande Villiers di Vaux-Bonville, bá tước hạt Vobiesa và nam tước hạt Fresnay tử trận ở Coutras ngày 20 tháng 10 năm 1587. Và trên một cái khung khác có mấy chữ Jean-Antoine Henri Guidan de Villiers ở hạt Vobiesa, thủy sư đô đốc hải quân Pháp, được tặng thưởng quân chương xanh Michel. Bị thương trong trận Hugo Sanvaster ngày 29 tháng 5 năm 1662, mất tại Vobiesa ngày 23 tháng 1 năm 1693. Nhưng người ta khó mà nhận rõ được các khung sao, vì ánh sáng đèn được người ta lùa tấm thảm xanh của bàn bia chỉ để lại trong phòng một bóng tối mờ. Ánh đèn ấy làm cho các bức họa treo ngang tường thêm màu sẫm và gãy gập trên đó thành những giường cạnh mỏng manh tùy theo những vết rạn nứt của nước sơn trên chụp đèn. Và từ trên những khung vuông lớn màu đen viền vàng ấy nổi lên đây đó vài khoảng màu tươi sáng của bức họa. Một vầng trán nhợt nhạt, đôi con mắt nhìn mình, những bộ tóc giả xõa trên vai những chiếc áo đỏ lấm tấm bụi phấn, hoặc cái khóa nịch bích tất phía trên một bắp chân mập mạp. Hầu tước mở cửa phòng khách, một trong các bà đứng lên chính là bà hầu tước ra đón tiếp Emma và mời nàng ngồi cạnh bà trên một cái ghế trường kỷ, rồi thân mật nói chuyện với nàng. Dường như bà đã quen biết nàng từ lâu. Đó là một bà chừng 40 tuổi, vai đẹp, mũi cong, giọng nói kéo dài. Tối hôm ấy, bà choàng trên mớ tóc hung đỏ một chiếc khăn ren giản dị xõa xuống phía sau đầu thành hình tam giác. Một cô gái tóc vàng hoe ngồi bên cạnh, trong một chiếc ghế có nệm dựa lưng dài và mấy bông hoa nhỏ cài trên khuyết áo đang nói chuyện với các bà xung quanh lò sưởi. Đến 7 giờ, người ta dọn tiệc. Các ông đông hơn ngồi bàn đầu trong phòng trước, còn các bà ngồi bàn sau trong phòng ăn cùng với ông bà hầu tước. Emma khi bước vào cảm thấy một không khí ấm áp bao quanh, hỗn hợp của hương hoa với mùi quần áo lịch sự, hơi thịt ngon với mùi nấm nấu. Những cây nến trên những giá đèn bạch lạp lết dài ngọn lửa vào những chiếc chuông bạc. Những bình thủy tinh nhiều mặt phủ một làn hơi nước mờ đục, phản chiếu vào nhau những ánh sáng xanh xanh, những bó hoa cắm thẳng hàng suốt chiều dọc mặt bàn. Và trong những đĩa rộng thành, mỗi khăn ăn tết theo kiểu mũ tế giám mục để lộ ra một chiếc bánh mì nhỏ hình bầu dục giữa khoảng hai nếp dải gấp. Những càng tôm hùm đỏ thò ra ngoài mặt đĩa. Những trái cây lớn xếp tầng trên nền rong trong chiếc giỏ thưa. Chim cung cúc còn nguyên lông cánh bốc khói. Còn người đầu bếp đi tất lụa, mặc quần cộc, thắt cà vạt trắng, đeo yếm sơ mi, vẻ nghiêm trang như một quan tòa. Chuyển qua vai khách những đĩa răng cưa đựng thức ăn, cầm lấy thìa ra cho khách đúng miếng khách chọn. Trên cái lò sưởi lớn bằng sứ viền đồng, một bức tượng phụ nữ, choàng áo đến cằm, điềm tĩnh nhìn gian phòng đầy khách. Bà Bovary nhận thấy nhiều bà chưa đụng đến cốc của họ. Trong khi ấy, ở đầu bàn trên, có nguyên một ông già ngồi giữa đám phụ nữ. Cụ đang ăn, mặt cúi gầm xuống đĩa thức ăn. Chiếc khăn ăn buộc ra phía sau lưng như một đứa trẻ. Miệng nhỏ giọt nước sốt, mắt dằn tia đỏ, mớ tóc bỏ xõa sau đầu được quấn lại bằng một dải băng đen. Đó là nhạc phụ ông hầu tước, lão quận công de la Verdier, người thân cận xưa của bá tước Artois. Vào hồi có những cuộc săn bắn ở Vaudreuil, trên đất đai của hầu tước de Conflans, và theo như người ta kể, cụ là tình nhân của hoàng hậu Marie Antoinette, trước ông de Coigny và sau ông de Lauzon. Cụ ta đã sống một cuộc đời chơi bời ầm ĩ, đầy những chuyện đấu kiếm, đánh cuộc, bắt cóc phụ nữ. Muốn hết cả gia sản và làm cả gia đình khiếp sợ. Một người hầu đứng sau ghế cụ ta, sướng to vào tai cụ tên các món ăn mà cụ ta vừa chỉ trỏ và lắp bắp. Emma luôn luôn hướng cặp mắt mình về phía lão già môi xệ ấy, như về phía một cái gì phi thường và uy nghiêm. Lão già ấy đã từng sống trong triều và đã từng nằm vào giường của các bà hoàng hậu. Người ta rót rượu sâm banh ướp đá. Emma rùng cả mình khi cảm thấy lạnh miệng. Nàng chưa bao giờ trông thấy trái lựu và cũng chưa bao giờ được ăn quả dứa. Đối với nàng, đường bột ở đây hình như cũng trắng hơn, mịn hơn ở nơi khác. Sau đó các bà lên buồng riêng để sửa soạn khiêu vũ. Emma điểm trang với sự chăm chú tỉ mỉ của một nữ diễn viên ra mắt buổi đầu. Nàng sửa tóc theo lời dặn của người thợ húi, và nàng mặc chiếc áo dài bằng len mỏng để sẵn trên giường. Cái quần của sắc lơ thắt chặt bụng. Đế giày của tôi thế này sẽ làm tôi vướng khi nhảy, hắn nói. Nhảy à? Emma hỏi. Ừ. Vậy thì anh điên rồi, họ cười cho đó. Anh cứ ngồi yên tại chỗ, như vậy mới hợp với một người thầy thuốc hơn, nàng nói tiếp. Sắc lơ lặng thinh, hắn đi đi lại lại, chờ Emma mặc áo. Đứng sau, hắn nhìn thấy nàng trong gương, giữa hai ngọn nến. Cặp mắt đen của nàng dường như đen lấy hơn, mái tóc nàng hơi bồng lên về phía tai anh ánh biếc. Một chiếc hoa hồng gài búi tóc rung rinh trên cuốn, cùng với mấy giọt nước giả tạo trên đầu lá. Nàng giận một chiếc áo dài vàng nhạt nổi lên nhờ ba cụm hoa hồng nhỏ xen lẫn lá xanh. Sắc lơ đi tới hôn nàng vào vai. Khi cuộc đối vũ đã dứt, sàn nhà bỏ trống cho nhóm các ông đứng nói chuyện và các người hầu y phục chỉnh tề qua lại mang khay. Ở dãy các bàn ngồi, những chiếc quạt sơn phe phẩy, những bó hoa che khuất nửa chừng nụ cười trên mặt và những lọ nhỏ nút vàng xoay tròn trong các bàn tay hé mở mà những chiếc găng trắng làm nổi hình các móng tay và siết chặt lấy cổ tay. Đồ trang sức bằng đăng ten, trâm cài tóc bằng kim cương, xuyến có khung ảnh nhỏ xíu hình trái tim treo ở đầu khóa, rung rinh trước áo lót, ống ánh trên ngực, xào xạc trên cánh tay trần. Những mái tóc được chải dán chặt xuống trán hoặc được búi ra sau gáy đều cài qua lưu ly, qua nhài, qua lựu, qua tuệ trang hoặc qua mua, kết thành dòng, thành chùm hay thành nhánh. Các bà mẹ vấn khăn đỏ, mặt nhăn nhó, ngồi yên tại chỗ. Một số ông, chừng độ 15 người, tuổi từ 25 đến 40, rải rác giữa những người nhảy hoặc đứng nói chuyện ở lối cửa ra vào, mang một vẻ dòng dõi khác biệt với đám đông. Mặc dù họ khác nhau về tuổi đời, về trang phục hay về nét mặt, quần áo họ cắt khéo hơn, dường như bằng một thứ dạ mềm hơn, và tóc họ uốn dòng xuống phía thái dương, được sức bóng bằng một thứ sáp mịn màng hơn. Họ có cái nước da của sự giàu có, cái nước da trắng trẻo được tôn lên bằng ánh sáng lờ mờ của đồ sứ, bằng dân sa tanh, bằng nước dầu sơn bàn ghế đẹp, và cái nước da được nuôi dưỡng bằng một chế độ ăn uống cao lương mỹ vị một cách thận trọng. Cổ họ cử động thoải mái trên những chiếc cà vạt thấp, râu quai nón họ dài rủ xuống cổ áo bẻ. Họ lau miệng bằng mùi xoa thơm phức thêu mấy chữ đầu tên của họ. Những người đứng tuổi có vẻ trẻ trung, thế mà những người trẻ lại để một cái gì chín chắn hiện trên nét mặt. Trong con mắt hờ hững của họ phản phất trạng thái bình tĩnh của những cơn dục vọng hàng ngày đã được thỏa mãn. Và qua những cử chỉ dịu dàng của họ, bộc lộ cái tàn bạo riêng biệt của họ, thứ tàn bạo của những con người vốn quen khống chế những chuyện nửa khó nửa dễ, mà trong đó họ đã sử dụng sức mạnh của họ, lấy tính tự phụ của họ làm trò đùa, như chuyện điều khiển ngựa nòi và chuyện ăn chơi với những người đàn bà hư hỏng. Cách Emma ba bước, một khách nhảy đàn ông dẫn áo màu xanh lơ nói chuyện nước Ý với một thiếu phụ xanh xao đeo chuỗi ngọc. Họ ca tụng những cột trụ to lớn của nhà thờ San Pietro Tivoli, ngọn Vedovo, Castelmala và Cassin, hoa hồng ở Gen, Colliger dưới ánh trăng. Bên tai kia, Emma lắng nghe một câu chuyện đầy những tiếng mà nàng không hiểu. Người ta vây quanh một chàng tuổi trẻ, tuần trước đã thắng các tuấn mã Arabelle và Romulus, đã giật giải 2.000 đồng tiền vàng khi thi nhảy qua một đường hào bên nước Anh. Có người phàn nàn về con ngựa của mình cứ béo phì ra, có người bực bội về những lỗi in đã làm sai hẳn tên con ngựa của họ. Không khí nơi khiêu vũ đã nặng nề, ánh đèn mờ đi, người ta dồn sang phòng bia. Một người hầu trèo lên một chiếc ghế đánh vỡ hai tấm kính. Nghe thấy kính vỡ, bà Bovary quay đầu lại và trông thấy ở ngoài giường có những người nông dân áp mặt vào cửa kính nhìn vào. Thế là nàng nhớ đến Beto. Nàng thấy lại trang trại, đầm nước đục bùn, cha nàng mặc áo choàng đi dưới những cây táo. Và nàng thấy cả chính nàng, như xưa kia đang lấy tay gạn kem trong những chiếc chậu sành đầy sữa ở nhà làm sữa. Nhưng trước cảnh sáng lạng của giờ phút hiện tại, cuộc đời quá khứ của nàng, cho tới lúc ấy rõ nét là thế, bỗng tan biến đi cả. Và nàng hầu như chẳng còn tin nàng đã sống cuộc đời ấy. Nàng đang ở đây kia mà. Rồi xung quanh cuộc khiêu vũ chỉ là bóng tối trùm lên mọi vật. Nàng liền ăn loại kem pha rượu anh đào, đựng trong một chiếc cốc hình vỏ chai mạ vàng mà nàng cầm bên tay trái, và nàng lim dim đôi mắt lại đưa thìa qua hai hàm răng. Một bà ngồi cạnh nàng đánh rơi chiếc quạt. Một ông khách nhảy đi qua. Bà ta nói, ông làm ơn nhặt giùm tôi chiếc quạt ở đằng sau ghế trường kỷ này. Ông ta cúi xuống, và trong lúc ông ta giới tay ra lấy quạt, Emma thấy tay người thiếu phụ ném vào mũ ông ta một cái gì trăng trắng gấp hình tam giác. Ông ta nhặt chiếc quạt rồi kính cẩn đưa quạt cho bà ta. Bà gật đầu tỏ ý cảm ơn và quay ra ngửi bó hoa của mình. Bữa ăn tối có nhiều rượu vang Tây Ban Nha và rượu vang hạt ranh, tôm nấu với sữa hạnh nhân, nho trộn trứng kiểu Trafalgar và mọi thứ thịt nguội bọc nước đông xung quanh rung rinh trên đĩa. Đoàn xe ngựa hết cái nọ đến cái kia bắt đầu ra về sau bữa ăn. Dán gốc đèn the che cửa, người ta thấy ánh đèn lồng của các xe lướt trong bóng tối. Trên dãy ghế dài, khách đã thưa dần. Vài tay đánh bài ở lại, các nhạc công lấy lưỡi liếm đầu ngón tay cho dịu. Sắc lơ ngủ chập chờn, lưng dựa vào một cánh cửa. Đến 3 giờ sáng, cuộc khiêu vũ lại bắt đầu. Emma không biết nhảy vals, mọi người đều nhảy vals, cô tiểu thư đang đét Villiers và bà hầu tước. Khách nghĩ lại lâu đài chỉ còn khoảng 12 người. Bây giờ một bạn nhảy trai mà người ta gọi thân là tử tước dẫn chiếc ghi lê cổ mở rất rộng như bó sát ngực, lại một lần nữa đến mời bà Bovary. Y đảm bảo là y mà hướng dẫn nàng thì chắc chắn thế nào nàng cũng nhảy được. Thoạt đầu họ đi từ từ rồi bước nhanh hơn. Họ quay, mọi vật đều quay quanh họ. Nào bàn ghế, nào gỗ lát tường và sàn nhà, như một chiếc đĩa quay trên trục. Lúc nhảy gần tới cửa ra vào, áo Emma ở phía dưới mắc vào quần chàng kia. Cặp giò của họ lồng vào nhau. Chàng đưa mắt xuống nhìn nàng. Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. Một trạng thái đê mê xâm chiếm lòng nàng. Nàng ngừng bước. Họ lại nhảy, và bằng động tác nhanh hơn, tay tử tước cuốn nàng đi. Hai người biến ra tận đầu hành lang. Ở đó nàng thở hổn hển, suýt ngã. Và trong giây lát, gục đầu vào ngực y. Rồi hai người vẫn quay, nhưng thong thả hơn. Y dẫn nàng trở về chỗ. Nàng ngã người vào tường và lấy tay bịt mắt. Khi nàng mở mắt, nàng thấy giữa phòng khách một bà ngồi trên chiếc ghế đẩu, có đến 3 bạn trai quỳ mời trước mặt. Bà ta kén tay tử tước. Thế là tiếng đàn violon lại nổi lên. Người ta nhìn đôi này, họ lượn qua lượn lại. Thân hình người đàn bà bất động, cầm hạ xuống. Còn y thì vẫn ở một tư thế, mình cong, tay khuỳnh, miệng đưa về phía trước. Bà này biết quay vals mà. Họ nhảy mãi và nhảy rất lâu khiến mọi người khác thấm mệt. Người ta trò chuyện thêm vài phút, và sau khi từ biệt, hay nói cho đúng hơn, sau khi chào nhau buổi sáng, khách bèn đi ngủ. Sắc lơ lê bước lên thang gác, đầu gối chùng lại. Hắn đã đứng 5 giờ liền trước các bàn, xem đánh bài câm, mà chẳng hiểu gì cả. Cho nên hắn khoan khoái thở phào sau khi đã tháo bốt ra. Emma choàng chiếc khăn sang lên vai, mở cửa sổ và tì khuỷu tay xuống. Đêm tối mịt mù, vài giọt mưa rơi, nàng hít hơi gió lạnh, làm cho mi mắt nàng dịu mát. Nhạc khiêu vũ vẫn còn văng vẳng bên tai, và nàng cố giữ cho mình tỉnh táo để kéo dài cái ảo tưởng về cuộc sống xa hoa mà nàng vừa phải rời bỏ. Trời hơi rạng, nàng nhìn các cửa sổ lâu đài, nhìn lâu, cố đoán xem đâu là phòng ngủ của những người mà nàng để ý đêm trước. Nàng ước muốn biết rõ cuộc sống của họ, muốn nhập vào đó, hòa mình vào đó. Nhưng nàng rét rung lên. Nàng cởi áo ra rồi chúi mình trong chăn nằm sát vào Sắc Lơ đang ngủ. Bữa điểm tâm chẳng có mấy người, chỉ mất 10 phút. Người ta không dọn một thứ rượu mùi nào. Điều đó khiến người thầy thuốc ngạc nhiên. Tiếp đó cô đằng đét Villiers nhặt những mẫu bánh sữa vào một cái giỏ nhỏ rồi đem cho đàn thiên nga trên bể nước. Còn mọi người đi dạo trong nhà kính trồng cây, ở đó có những cây cảnh dị kỳ, lồng tua tủa xếp thành hình chóp với những chậu treo tựa hồ các ổ rắn quá đầy để rơi qua thành chậu, những dây xanh dài xoắn tiếp vào nhau. Vườn cam ở phía cuối có lối đi râm mát đến tận dãy nhà ngang của biệt thự. Ông hầu tước muốn mua vui cho những người đàn bà trẻ, dẫn nàng đi xem các chuồng ngựa. Trên những máng ăn hình giỏ có những biển bằng sứ ghi tên ngựa bằng chữ đen. Khi có người đến gần, mỗi con vật lại tắt lưỡi lồng lộn trong khoang. Sàn nhà chứa yên cương trông bóng loáng như sàn phòng khách. Những bộ đồ đóng xe ngựa bày giữa, trên hai cái cột quay, còn hàm thiết, roi quất, bàn đạp, dây buộc thì xếp thành hàng dọc theo bức tường. Sắc Lơ trong lúc ấy nhờ một người hầu đóng ngựa vào chiếc xe của hắn. Người ta đưa xe ra trước thềm, và khi hành lý đã được bỏ vào đó, vợ chồng Bovary từ tạ ông bà hầu tước và trở về Toster. Emma lặng lẽ nhìn các bánh xe quay. Sắc Lơ ngồi tận phía kia đầu ghế, dang hai cánh tay đánh xe đi, và con ngựa nhỏ chạy nước kiệu giữa hai càn xe quá rộng đối với nó. Dây cương mềm đập vào mông ngựa đẫm mồ hôi. Cái hòm buộc sau xe da vào thùng xe thành những tiếng bồm bộp đều đều. Đôi vợ chồng đang đi trên dốc Tì Buốt Vin thì bỗng có mấy người cưỡi ngựa cười cười nói nói vượt qua trước mặt, xì gà ngậm miệng. Emma chừng nhận ra Tây Tử Tước. Nàng ngoảnh mặt đi, nàng chỉ còn thấy ở chân trời mấy cái đầu nhấp nhô theo nhịp ngựa không đều khi chạy nước kiệu, lúc phóng nước đại. Đi được phần tư dặm đường, xe phải ngừng vì dây thắng ngựa đã đứt, cần phải được nối lại bằng thừng. Sắc Lơ trong lúc đưa mắt kiểm soát yên cương lần cuối, chợt thấy một vật gì trên mặt đất, giữa khoảng chân ngựa, và hắn nhặt được lên một cái túi đựng xì gà, viền xung quanh toàn bằng lụa xanh, có hình quy chương, và ở giữa như ở cánh cửa một cỗ xe sông mã. Có cả hai điếu xì gà ở trong. Hắn nói, thôi để tối nay ăn cơm xong rồi hút. Anh cũng hút hả? Nàng hỏi, thỉnh thoảng khi có dịp. Hắn bỏ cái của bắt được ấy vào túi rồi quật ngựa cho xe chạy. Khi vợ chồng về đến nhà thì cơm chiều chưa dọn, bà chủ nổi nóng, Nastasie hỗn hào cãi lại. Cút! Emma nói, mày không coi ai ra gì cả, tao tống cổ mày đi. Bữa cơm có món súp hành với một miếng thịt bê trộn rau chua. Sắc Lơ ngồi trước Emma, vừa xoa tay vừa nói với một vẻ mặt khoan khoái. Đi đâu thì đi, mà về đến nhà mình là một điều thú vị. Hắn nghe thấy tiếng Nastasie khóc. Hắn có phần nào mến cô gái tội nghiệp ấy. Trước kia cô ta đã từng làm bạn với hắn biết bao nhiêu buổi tối lúc hắn sống cô đơn trong cảnh quá bụa. Cô ta là người khách đầu tiên của hắn, người quen biết lâu nhất của hắn ở vùng này.
Vậy em đuổi cô ta đi thật đó hả?
Cuối cùng hắn hỏi.
Thật chứ, ai cấm tôi?
Nàng đáp. Rồi vợ chồng kéo nhau vào bếp sưởi chờ người hầu dọn buồn ngủ. Sắc Lơ đem xì gà ra hút, hắn trề môi ra để hút, chốc chốc lại khạc nhổ và so cả người lại mỗi lần nhả khói.
Anh sắp làm tình làm tội anh đó.
Nàng khinh khỉnh nói. Hắn bỏ điếu xì gà xuống, chạy ra nốc một cốc nước ở vòi nước. Emma cầm luôn cái túi đựng xì gà, quẳng vào đáy tủ áo. Hôm sau, ngày thật là dài,
Nàng lững thững dạo bước trong giường, đi đi lại lại trên những lối ấy, ngừng bước trước những mảnh đất trồng qua, trước dàn cây ăn quả sát tường, trước tượng viên linh mục bằng thạch cao, ngỡ ngàng quan sát tất cả những vật xưa kia nàng hằng biết rõ. Cuộc khiêu vũ đối với nàng như đã cách xa lắm rồi. Thế thì ai ngăn cách xa nhau đến thế cái buổi sáng hôm kia với cái buổi chiều hôm nay? Cuộc đi thăm vua Biesa đã để lại một chỗ trống trong đời nàng. Như thể những đường nứt lớn mà giông tố chỉ trong một đêm soi núi. Song nàng đành chịu đựng, nàng thành kính cất vào tủ bộ trang phục đẹp đẽ của nàng. Cất đến cả đôi giày sa tanh mà đế đã dàn đi vì si trơn trên sàn nhảy. Song nàng cũng như chúng, đụng chạm với cảnh giàu sang, nó đã để lại trong đó một cái gì không phai mờ. Cho nên đối với Emma, việc hồi tưởng lại cuộc khiêu vũ là một mối bận tâm. Cứ mỗi lần ngày thứ tư trở lại, nàng đã tự nhủ thầm khi thức giấc. Ôi, cách đây 8 ngày, cách đây 15 ngày, cách đây 3 tuần, mình có mặt ở đó. Rồi dần dần, những nét mặt lộn xộn trong trí nhớ của nàng. Nàng quên mất điệu nhảy đôi, nàng không còn thấy rõ những bộ chế phục và những căn phòng. Vài chi tiết đã mất hẳn đi, song nỗi luyến tiếc vẫn còn động lại.